Cơ sở văn hóa Việt Nam, tác giả Chu Xuân Diên, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2002. Người đọc Hướng Dương. Lời nói đầu. Quyển sách này được hình thành từ các bài giảng của tác giả cho các lớp học môn cơ sở văn hóa Việt Nam thuộc khối kiến thức cơ bản Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, để giảng dạy môn cơ sở văn hóa Việt Nam, các giảng viên đã có trong tay hai giáo trình viết theo hai chương trình môn học đã được chính thức đưa vào bộ chương trình các môn học ở cấp đại học. Đó là giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam do Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm biên soạn. Đó là giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam do Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm biên soạn. Dưới đây sẽ gọi là giáo trình 1. Và giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam do một tập thể tác giả biên soạn, giáo sư Trần Quốc Dượng chủ biên. Dưới đây sẽ gọi là giáo trình 2. Môn học cơ sở văn hóa Việt Nam là một môn học còn mới mẻ. Trong lời nói đầu của giáo trình 2, giáo sư Trần Quốc Dượng viết rằng hiện tại còn có nhiều cách hiểu khác nhau về lịch sử và đặc điểm văn hóa Việt Nam, cũng như còn nhiều cách hiểu, cách trình bày về môn cơ sở văn hóa Việt Nam. Hai chương trình và hai giáo trình nói trên đã thể hiện rõ sự khác nhau ấy. Sự khác nhau này được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận, cho phép các giảng viên giảng môn cơ sở văn hóa Việt Nam phát huy được tính chủ động trong nghiên cứu và giảng dạy. Cách hiểu và cách trình bày về môn cơ sở văn hóa Việt Nam của cuốn sách này dựa trên quan niệm của tác giả về mối quan hệ giữa văn hóa và xã hội, được trình bày trong hệ thống quan niệm về văn hóa ở chương 1. Và sự cụ thể hóa quan niệm ấy thành quan niệm về các giai đoạn văn hóa với các cấu trúc văn hóa tương ứng với các hình thái kinh tế xã hội mà xã hội Việt Nam đã từng trải qua từ thời kỳ tiền sử cho tới ngày nay. Hiện nay, văn hóa Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuyển đổi từ một nền văn hóa truyền thống đã từng định hình trong một cấu trúc văn hóa tương ứng với hình thái kinh tế xã hội phong kiến, xây dựng trên nền tảng của một nền sản xuất nông nghiệp tiền công nghiệp, đến hiện đại từ truyền thống là phương hướng lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay. Vì vậy, trong cơ cấu cuốn sách, tác giả đã dành hai chương, chương 4 và chương 5 cho việc trình bày giai đoạn văn hóa truyền thống ấy. Chương 2 và chương 6 dành cho việc trình bày cội nguồn và sự biến đổi của cấu trúc văn hóa truyền thống tương ứng với những giai đoạn trước và sau giai đoạn văn hóa truyền thống. Nội dung trình bày ấy trong cuốn sách này chưa được tác giả phát triển cho tương xứng với hai chương 4 và 5, một phần do điều kiện chưa cho phép, nhưng một phần cũng do quan niệm nói trên về tầm quan trọng của sự hiểu biết kỹ giai đoạn văn hóa truyền thống ấy. Văn hóa Việt Nam là văn hóa của một quốc gia đa tộc người, trong đó tộc người Việt là tộc người chủ thể, vì vậy văn hóa Việt Nam có tính thống nhất trong đa dạng. Cách tiếp cận tính thống nhất trong đa dạng của một nền văn hóa đa tộc người như vậy, một mặt được trình bày trên những nét lớn trong chương 7, nói về cấu trúc văn hóa đa tộc người và các vùng văn hóa ở Việt Nam, mặt khác quy định hướng trọng tâm của sách này vào văn hóa của người Việt. Cách hiểu và cách trình bày như trên là một cố gắng của tác giả khi thực hiện phương hướng kết hợp nguyên tắc lịch đại và đồng đại trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam và trong việc giảng dạy môn cơ sở văn hóa Việt Nam. Tác giả tự nhận thấy cố gắng ấy mới chỉ mang lại một số kết quả bước đầu, vì vậy tập sách này vẫn còn mang tính chất của một sơ thảo. Nó cần được bổ sung sửa chữa cả về cấu trúc nội dung môn học, cả về những vấn đề khoa học cụ thể của văn hóa Việt Nam. Tác giả mong nhận được nhiều ý kiến nhận xét của các bạn đồng nghiệp. Tác giả Chu Xuân Diên. Chương 1: Dẫn luận văn hóa và văn hóa học, cách tiếp cận văn hóa Việt Nam. Một, La Mã, khái niệm Văn hóa 1.1 Những định nghĩa về văn hóa. Văn hóa là một từ Hán Việt. Trong ngôn ngữ cổ của Trung Quốc, văn là một từ được dùng để chỉ cái vẻ ngoài, cái được biểu hiện ra bên ngoài. Ví dụ mặt trăng, mặt trời, mây, mưa, sấm chớp là văn của trời. Văn lông, màu lông là văn của muôn thú. Văn của con người là lời nói hay đẹp. Văn của xã hội là điển chương, chế độ, phong tục, đạo đức thể hiện trong quan hệ giữa con người với con người trong một cộng đồng xã hội nhất định. Hóa là dạy dỗ, sửa đổi phong tục, giáo hóa. Văn là cái bên ngoài, không phải hoàn toàn tự nhiên mà có, nên có thể sửa sang trau dồi. Con người có thể làm cho cái chất tự nhiên thành có văn, thành đẹp đẽ hơn do tác dụng của giáo hóa. Trung Quốc và cả Việt Nam đã từng dùng tổ hợp từ văn trị giáo hóa theo nghĩa từ nguyên trên đây. Còn bản thân từ văn hóa được dùng ở một số nước phương Đông hiện nay, Nhật, Trung Quốc, Việt Nam lại là một từ của người Nhật dịch từ culture trong ngôn ngữ phương Tây và truyền sang Trung Quốc rồi qua Việt Nam khi các nhà nho Duy Tân đọc và dịch Tân Văn, Tân Thư Trung Quốc hồi đầu thế kỷ 20. Ở châu Âu, từ culture có gốc là từ một tiếng Latin cultura. Nghĩa gốc của cultura là trồng trọt, vừa được dùng theo nghĩa đen để chỉ việc trồng trọt ở ngoài đồng. Cultura agri vừa được dùng theo nghĩa bóng để chỉ việc trồng trọt tinh thần. Cultura animi tức việc giáo dục bồi dưỡng tâm hồn con người. Nghĩa từ nguyên là như vậy, nhưng trong thực tiễn sử dụng có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm văn hóa, do đó có những định nghĩa khác nhau về văn hóa. Theo Nguyễn Từ Chi, trong bài Từ định nghĩa của văn hóa Đại học Quốc gia Hà Nội 1996 trang 53-67, có thể định nghĩa văn hóa từ hai góc độ. Góc độ thứ nhất, ông gọi là góc hẹp, góc nhìn báo chí, thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Theo góc nhìn này thì văn hóa thường được hiểu là kiến thức của con người, của xã hội. Nếu hiểu như thế thì người nông dân cày ruộng giỏi nhưng không biết chữ vẫn bị coi là trình độ văn hóa kém, không có văn hóa. Vì tiêu chuẩn văn hóa ở đây chủ yếu là tiêu chuẩn kiến thức sách vở. Nhưng còn có cách định nghĩa văn hóa từ góc độ thứ hai mà ông gọi là góc độ dân tộc học. Dưới mắt nhà dân tộc học, cày ruộng là văn hóa. Văn hóa sản xuất và người cày ruộng giỏi là người có văn hóa. Cách định nghĩa văn hóa từ góc độ thứ hai này là cách định nghĩa của một ngành khoa học, cách định nghĩa dùng trong nghiên cứu khoa học. Từ thế kỷ thứ 19, văn hóa đã thực sự trở thành đối tượng của việc nghiên cứu khoa học. Nó đã trở thành đối tượng chủ yếu hoặc đối tượng chuyên nhất của các ngành khoa học có tên là dân tộc học, nhân học văn hóa hay nhân học văn hóa và xã hội, văn hóa học, xã hội học văn hóa. Định nghĩa khoa học về văn hóa ra đời sớm nhất ở châu Âu là định nghĩa của nhà nhân học văn hóa người Anh Tyler, đưa ra từ năm 1871 trong công trình nghiên cứu nhan đề Văn hóa nguyên thủy, Primitive Culture. Văn hóa hay văn minh theo nghĩa rộng về tộc người học nói chung gồm có tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán và một số năng lực và thói quen khác được con người chiếm lĩnh với tư cách một thành viên của xã hội. Theo Tyler, Văn hóa nguyên thủy, nhà xuất bản Văn hóa thông tin năm 2000 trang 13. Định nghĩa này được nhiều nhà khoa học chấp nhận và sau đó khi có những nhà khoa học đưa ra những định nghĩa khác thì nó vẫn được nhắc đến như một định nghĩa dùng để tham khảo. Cùng với sự phát triển của việc nghiên cứu văn hóa theo nhiều hướng khác nhau, có rất nhiều định nghĩa được đưa ra sau định nghĩa của Tyler. Số lượng các định nghĩa ấy lên tới hàng trăm. Sự phong phú của các định nghĩa khoa học về văn hóa phản ánh những hướng quan tâm khác nhau đến hiện tượng văn hóa, một hiện tượng bản thân nó có tính chất hết sức đa dạng và phức tạp. Ngay từ năm 1952, hai nhà nhân học văn hóa người Mỹ là Kroyebeck và Clark Cohn trong cuốn Văn hóa Tổng thuật có phê phán các quan điểm và định nghĩa dẫn theo Viện Thông tin Khoa học Xã hội năm 2001. đã thống kê được khoảng 150 định nghĩa khác nhau về văn hóa, được phân chia thành 6 loại cơ bản. Đó là các loại định nghĩa mô tả, liệt kê những gì mà khái niệm văn hóa bao hàm. Thí dụ định nghĩa của Tyler đã dẫn ở trên. Định nghĩa lịch sử nhấn mạnh tính truyền thống, quá trình kế thừa xã hội. Thí dụ định nghĩa của E. Shapir. Văn hóa là tổ hợp các phương thức hoạt động và các tín niệm cấu thành bộ khung của cuộc sống chúng ta, được kế thừa theo con đường xã hội. Định nghĩa chuẩn mực, định hướng vào lối sống các quan niệm về lý tưởng và giá trị. Thí dụ định nghĩa của Whistler, lối sống mà một công xã hay bộ lạc tuân thủ, gọi là văn hóa. Định nghĩa tâm lý học, chú trọng đến quá trình thích nghi với môi trường, quá trình học hỏi hình thành thói quen, lối ứng xử của con người. Thí dụ định nghĩa của Benedict, văn hóa là lối ứng xử đã học được, tức là lối ứng xử không được đem lại cho con người vào lúc mới sinh ra, không được quy định trước trong các tế bào phôi thai giống như con ong hay con kiến, mà mỗi thế hệ mới phải quán triệt bằng con đường học hỏi ở những người lớn tuổi. Định nghĩa về cấu trúc, chú trọng đến tổ chức cấu trúc của văn hóa. Thí dụ định nghĩa của Linton, văn hóa suy cho cùng là các phản ứng lặp lại ít nhiều có tổ chức của các thành viên xã hội. Văn hóa là sự kết hợp giữa lối ứng xử mà người ta học được và các kết quả ứng xử mà các thành tố của nó được các thành viên của xã hội đó tán thành và truyền lại nhờ kế thừa. Định nghĩa phát sinh, văn hóa được xác định từ góc độ nguồn gốc của nó. Thí dụ định nghĩa của Watts, văn hóa là sự tổ chức các con đường và phương tiện ở bên ngoài được một loài động vật, đặc biệt là con người, sử dụng để đấu tranh vì sự sinh tồn hay sống còn. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng phát biểu một quan niệm về văn hóa như sau: vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hóa. Văn hóa là tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó do loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn, dẫn theo Vũ Khiêu Chủ Biên năm 2000 trang 747-748. Trong thập kỷ thế giới phát triển văn hóa vừa qua, 1987-1997, ông Tổng Giám đốc UNESCO đã đưa ra một định nghĩa về văn hóa như sau: văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo trong quá khứ và hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống và các thị hiếu, những yếu tố xác định đặc tính riêng của từng dân tộc, theo thông tin UNESCO số tháng 1 năm 1988. Do nội dung bao quát cũng như do tính thời sự của nó đối với việc nghiên cứu văn hóa các dân tộc hiện nay, định nghĩa trên đây có thể dùng như điểm xuất phát để từ đó tiếp tục tìm hiểu những đặc trưng bản chất và chức năng của văn hóa. 1.2. Khái niệm văn hóa và các khái niệm văn hiến, văn vật, văn minh. Văn hiến thường được hiểu theo nghĩa là truyền thống văn hóa, nhưng chủ yếu là nói đến các giá trị tinh thần, văn chương, học thuật, nghi lễ làm nên truyền thống đó. Đào Duy Anh định nghĩa văn hiến là sách vở và nhân vật tốt trong một đời, theo Hán Việt Từ Điển, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1992, trang 537. Văn vật cũng thường được hiểu theo nghĩa là truyền thống văn hóa, nhưng chủ yếu là nói đến các giá trị văn hóa hữu thể, di tích, công trình kiến trúc, hiện vật. Khái niệm văn minh nhiều khi được các nhà khoa học dùng theo nghĩa như khái niệm văn hóa. Theo cách hiểu của phương Đông thì minh là sáng. Phần thoáng từ giải thích quẻ bí trong kinh dịch có câu: văn minh dĩ chỉ, nhân văn giả, quan hồ nhân văn, dĩ hóa thành thiên hạ. Theo giáo sư Trần Đình Hữu, có thể hiểu nghĩa câu đó như sau: văn sáng rực rỡ, dừng lại ở lễ nghĩa, đó là văn của người. Xem xét văn của người có thể thúc đẩy việc giáo hóa, làm cho thiên hạ tốt đẹp. Như vậy văn minh là sự thể hiện của văn trong cõi người và là kết quả của giáo hóa theo Lê Quang Thi 1998 trang 23. Khi khái niệm văn minh được dùng theo nghĩa có phân biệt với khái niệm văn hóa thì nó thường mang một nét nghĩa chủ yếu chỉ trình độ phát triển. Hơn nữa, trình độ phát triển này trước hết có liên quan đến các giá trị vật chất. Trong khi đó, văn hóa là một khái niệm bao trùm, chứa cả các giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Nhà triết học Đức, thế kỷ thứ 18, Kant, quan niệm văn hóa là lĩnh vực đạo đức có tính tuyệt đối, còn văn minh chỉ là biểu hiện bên ngoài, có tính chất kỹ thuật của văn hóa. Từ điển Đại cương các khoa học nhân văn Đại học Khoa học Xã hội Pháp năm 1975 giải thích từ văn minh trong quan hệ đối lập với văn hóa. Văn minh nhấn mạnh đến số lượng những giá trị sáng tạo nên, còn văn hóa nhấn mạnh đến chất lượng, đến hiệu quả tạo nên sự tích hợp của tổng thể một cộng đồng xã hội. Nói tới cuộc sống văn minh là nói tới sự hợp lý, sự sắp đặt cuộc sống sao cho tiện lợi, là nói tới các tiện nghi vật chất. Văn minh liên quan chủ yếu tới kỹ thuật làm chủ tự nhiên. Những phát minh kỹ thuật và khoa học tự nhiên là cơ sở, là nguồn gốc phát sinh của những nền văn minh khác nhau trong lịch sử phát triển nhân loại. Nền văn minh nông nghiệp, nền văn minh công nghiệp, nền văn minh hậu công nghiệp. Như vậy, nói văn minh là nói đến trình độ phát triển trong dãy phát triển không ngừng, trình độ sau thay thế trình độ trước. Đó trước hết là sự phát triển tiến bộ trong kỹ thuật, làm chủ tự nhiên và sau đó là sự tiến bộ về tổ chức xã hội. Còn nói tới văn hóa là nói tới một cái gì tương đối ổn định, gắn bó với đời sống tinh thần của một cộng đồng vốn có gốc rễ sâu xa trong lịch sử, tức với cái mà ta vẫn gọi là bản sắc dân tộc. Do sự khác nhau đó mà các cộng đồng khác nhau tuy có cùng một trình độ văn minh nhưng lại có những nền văn hóa khác nhau. Đồng thời mỗi cộng đồng đều trải qua những trình độ văn minh khác nhau nhưng vẫn có thể giữ được một truyền thống văn hóa có bản sắc riêng. Và tuy nhiên vì văn minh và văn hóa đều chỉ những thành tựu hoạt động sáng tạo của con người nên vẫn có xu hướng lẫn lộn hai khái niệm đó với nhau. Hơn nữa, tuy khác nhau nhưng văn hóa và văn minh lại có quan hệ với nhau. Vì sự tiến bộ kỹ thuật nói riêng, sự chuyển đổi từ nền văn minh này sang nền văn minh khác là một nhân tố quan trọng hàng đầu làm biến đổi nền văn hóa của cộng đồng. Sự biến đổi văn hóa ấy có thể diễn ra theo hai hướng, hoặc tạo nên những giá trị văn hóa mới trên cơ sở phát huy những giá trị của truyền thống văn hóa cũ, hoặc phá hủy những giá trị của truyền thống văn hóa cũ, gây nên sự mất ổn định trong đời sống văn hóa xã hội của cộng đồng, thậm chí có thể gây nên những nguy cơ diệt vong của cộng đồng như ô nhiễm môi trường, chiến tranh nguyên tử. Do đó, văn hóa, tức các giá trị văn hóa, có vai trò quan trọng trong sự tiến bộ không thể đảo ngược của văn minh. Văn hóa không những chỉ có vai trò quy định cách thức và mục đích sử dụng những tiến bộ kỹ thuật, mà còn có vai trò quy định cả phương hướng của sự tiến bộ kỹ thuật nữa, cách ứng xử với tự nhiên, với môi trường. Hai La Mã, bản chất và chức năng của văn hóa. Nội dung những định nghĩa khác nhau về văn hóa, chung quy đều xoay quanh ba mối quan hệ: văn hóa và tự nhiên, văn hóa và xã hội, văn hóa và cá nhân. Vì vậy, phân tích ba mối quan hệ ấy sẽ giúp ta hiểu được bản chất và chức năng của văn hóa. Một nhỏ văn hóa và tự nhiên 1.1 Đối lập văn hóa tự nhiên. Để làm nổi bật văn hóa với tính chất là một hoạt động đặc trưng của con người có xu hướng đem văn hóa đối lập với tự nhiên, tất cả những gì không phải là tự nhiên đều là văn hóa. Con người sống trong tự nhiên, môi trường sống của con người trước hết là môi trường tự nhiên. Nếu hiểu môi trường tự nhiên, môi trường sống của con người và xã hội loài người bao gồm toàn bộ thế giới vật chất, vô cơ và hữu cơ như bầu khí quyển, đất, nước, khoáng sản, thực vật, động vật, thì đối lập con người với các động vật khác cũng bao hàm đối lập văn hóa tự nhiên. 1.2 Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo hay môi trường văn hóa. Môi trường sống của con người không chỉ là môi trường tự nhiên mà còn gồm môi trường văn hóa hay môi trường nhân tạo. Văn hóa là cái phần của môi trường do con người tạo ra. Môi trường này được tạo ra do con người lợi dụng tự nhiên và cải tạo tự nhiên, thuần dưỡng cây lúa và các loại cây khác, thuần dưỡng động vật, làm nhà ở tránh mưa nắng, chế biến thức ăn sống, tạo phương tiện đi lại nhanh chóng, lợi dụng tự nhiên để sáng chế ra các tiện nghi vật chất. Vì vậy, những đặc điểm môi trường tự nhiên của một cộng đồng là những nhân tố hết sức quan trọng quyết định những đặc điểm môi trường văn hóa, quyết định những đặc điểm của cộng đồng ấy. Việt Nam có những dòng sông lớn, lưu vực các con sông ấy là những đồng bằng màu mỡ đầy phù sa. Điều kiện khí hậu Việt Nam nóng ẩm, mưa nhiều, có gió mùa. Những điều kiện tự nhiên đó là cơ sở cho việc phát sinh nghề nông trồng lúa nước từ rất sớm, và từ đó hình thành một nền văn minh lúa nước đặc sắc. 1.3 Bản năng và văn hóa. Con người khác động vật, một thành phần của môi trường tự nhiên, nhưng con người cũng là một sản phẩm của sự phát triển của tự nhiên, cũng có lịch sử tự nhiên của mình. Vì vậy, trong con người cũng có cái phần tự nhiên, cái phần chưa phải là văn hóa. Cái phần ấy vốn có trong lịch sử phát sinh và phát triển của con người và được gọi là bản năng. Loài vật cũng có bản năng. Ứng xử của loài vật chịu sự chi phối của bản năng tự nhiên, như đói thì ăn để tồn tại, sự kết hợp giống đực giống cái đáp ứng bản năng duy trì giống nòi. Ứng xử của con người tuy không thoát khỏi những quy luật do bản năng quy định, nhưng lại có xu hướng kềm chế những bản năng ấy. Sự kềm chế ấy tạo ra văn hóa. Thí dụ, tục cấm loạn luân, cách ứng xử, đói cho sạch, rách cho thơm, cách hòa giải, thương lượng xã hội thay cho bản năng hung hãn gây gỗ, dùng sức mạnh, theo luật đào thải tự nhiên. Ở đây, văn hóa phát sinh để điều hòa và giải quyết sự đối lập giữa các ham muốn cá nhân và các cưỡng chế xã hội, thể hiện qua các thể chế xã hội. Quan hệ bố mẹ, con cái, vợ chồng tạo ra sự ổn định, sự bền vững của đời sống xã hội, đời sống cộng đồng. Phần chú thích ở đây, ứng xử được hiểu theo nghĩa tiếp nhận một mối kích thích, ứng phó, đối xử lại. Từ này nói lên tất cả các loại hành động của thú vật hay con người. Hết chú thích. 1.4 Thích nghi và biến đổi tự nhiên. Trong quan hệ với tự nhiên, hoạt động sáng tạo văn hóa của con người theo hai xu hướng chính. A. Thích nghi với môi trường tự nhiên, dẫn đến những cách tận dụng tự nhiên. Làm nhà hướng nam thích nghi với quy luật gió mùa, tận dụng nguyên liệu tre nứa lá trong kỹ thuật xây dựng nhà ở cổ truyền, vân vân. B. Cải tạo biến đổi tự nhiên. Cải tạo biến đổi môi trường tự nhiên bên ngoài, thí dụ kỹ thuật đắp đập be bờ bón phân gây giống lúa mới trong sản xuất nông nghiệp cổ truyền. Việc cải tạo biến đổi những năng lực sẵn có của cơ thể con người sinh vật. Con vật và con người đều là những cơ thể sống, nhưng con người khác mọi động vật khác ở chỗ nó đã sáng tạo ra được cái gọi là sự kéo dài cơ thể sống của mình. Bánh xe là sự kéo dài của đôi chân, công cụ, cuốc, gậy là sự kéo dài của đôi tay, điện thoại là sự kéo dài của giọng nói, máy tính là sự kéo dài của một bộ phận của bộ óc, ngôn ngữ là sự kéo dài của kinh nghiệm trong không gian và thời gian, còn chữ viết thì kéo dài ngôn ngữ của con người. Những sự kéo dài như vậy cải tạo những năng lực sẵn có của con người, tức cải tạo biến đổi cái tự nhiên vốn có của con người, dẫn đến cải tạo biến đổi những điều kiện sống của con người. Quá trình cải thiện điều kiện sống như vậy là cơ sở tạo ra sự phát sinh và tiến hóa của các nền văn minh và văn hóa trên thế giới. Hai nhỏ, văn hóa và xã hội. 2.1 Định nghĩa khái niệm xã hội. Xã hội là thuật ngữ chỉ một tập hợp người có những quan hệ nhiều mặt với nhau: quan hệ kinh tế, sản xuất, phân phối, tiêu dùng; quan hệ chính trị và pháp luật; quan hệ văn hóa và ứng xử trong một không gian và thời gian xác định. Những xã hội khác nhau có những kiểu tổ chức khác nhau những mối quan hệ giữa con người và con người. Có ba nguyên lý cơ bản tập hợp con người thành xã hội: nguyên lý cùng cội nguồn hay nguyên lý cùng dòng máu tạo nên gia đình thị tộc, nguyên lý cùng chỗ tạo nên công xã, làng xóm, đô thị, nguyên lý cùng lợi ích tạo nên các tầng lớp, giai cấp, nghề nghiệp, tôn giáo. Vì con người chỉ là con người khi sống thành xã hội, nên ta nói con người nào cũng phải sống trong một môi trường xã hội nhất định với một kiểu tổ chức xã hội nhất định. có nhiều kiểu tổ chức xã hội, nhiều loại hình xã hội khác nhau. Nếu lấy trình độ lực lượng sản xuất làm tiêu chí thì thường có sự phân loại thành các loại hình xã hội như xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp, xã hội hậu công nghiệp. Nếu lấy sự khác nhau về kiểu tức mô hình tổ chức xã hội làm tiêu chí thì thường có sự phân loại thành các xã hội truyền thống và các xã hội hiện đại. Thí dụ, theo cách phân loại của Jean Popperia thì có 4 loại hình xã hội sau. 1. Các xã hội truyền thống sản xuất có nông nghiệp và chăn nuôi. 2. Các xã hội truyền thống chủ nghĩa có chữ viết. 3. Các xã hội duy lý chủ nghĩa có máy móc mở ra thời đại công nghiệp. 4. Các xã hội theo kiểu duy lý, các xã hội hậu hiện đại. 2.2. Mối quan hệ giữa xã hội và văn hóa. Ở các loài động vật cũng có hình thức tập hợp các cá thể, vì vậy ở đó có khái niệm xã hội cũng được áp dụng. Xã hội loài ong, xã hội loài kiến. Nhưng sự khác nhau giữa xã hội loài người và xã hội loài vật chính là ở chỗ chỉ có xã hội loài người mới có văn hóa. Do đó trong khái niệm xã hội loài người đã bao hàm khái niệm văn hóa. Định nghĩa sau đây nói lên sự thống nhất giữa văn hóa và xã hội loài người. Một xã hội của con người là một cộng đồng được tổ chức một cách bền vững và hành động ăn khớp với nền văn hóa của cộng đồng ấy, theo Hobel. Sự khác nhau giữa văn hóa và xã hội chỉ là sự khác nhau của góc nhìn. Một cộng đồng người nhìn dưới góc độ các mối quan hệ, tức là nhấn mạnh vào sự tổ chức, sự tập hợp các cá nhân và những mối quan hệ hợp nhất các cá nhân ấy với nhau. Đó là xã hội. Còn nhìn dưới góc độ nội dung các mối quan hệ, tức là nhấn mạnh vào những cách ứng xử xã hội của cộng đồng ấy, thì đó là văn hóa. Vì vậy, để chỉ một thực tế là con người sống trong những xã hội khác nhau và mỗi xã hội đều có một nền văn hóa của nó, người ta dùng thuật ngữ kép hệ thống xã hội, văn hóa. Ba nhỏ, văn hóa và cá nhân. 3.1, xã hội và cá nhân. Sự xã hội hóa cá nhân. Con người là một thành viên của xã hội, vì vậy sống trong một xã hội nó phải hội nhập vào xã hội ấy. Quá trình hội nhập xã hội của cá nhân gọi là quá trình xã hội hóa cá nhân. 3.2. Văn hóa và cá nhân. Sự văn hóa hóa cá nhân hay sự nhập thân văn hóa. Vì xã hội loài người khác xã hội loài vật ở chỗ chỉ có xã hội loài người mới có văn hóa, nên quá trình xã hội hóa cá nhân bao giờ cũng kèm theo quá trình văn hóa hóa cá nhân, tức quá trình biến một cá nhân với tư cách là một con người sinh vật thành một con người văn hóa. Quá trình xã hội hóa của cá thể ở loài vật và loài người đều có bao hàm việc truyền lại những ứng xử xã hội từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Nhưng ở xã hội loài vật, sự tiếp nhận những ứng xử xã hội là có tính chất rập khuôn, có tính chất trực tiếp từ cá thể này sang cá thể khác. Vì vậy, ứng xử xã hội của loài vật có tính chất là những tập tính. Ở xã hội loài người, việc tiếp nhận những ứng xử xã hội bao hàm nhân tố, ý thức, tư tưởng. Vì vậy, các hình thức giáo dục và học tập ở con người có khả năng không những chỉ truyền lại mà còn phát triển những ứng xử xã hội. Trong quá trình đó, cá nhân vừa góp phần duy trì tính bền vững của văn hóa, vừa góp phần vào sự biến đổi văn hóa. Quá trình đó cũng là quá trình hình thành nhân cách của cá nhân. 3.3. Sự hình thành nhân cách của cá nhân. Nhân cách của cá nhân hình thành từ những yếu tố sau: sự sinh trưởng thành thục của cơ thể, sự tiếp nhận các yếu tố văn hóa, sự hình thành những cơ cấu tâm lý. Như vậy, nhân cách là tổng hòa tất cả những gì hợp thành một con người, gồm đặc điểm thể chất, tạng người, tài năng, phong cách riêng, lý tưởng, đạo đức xã hội, cương vị và vai trò trong xã hội. Sự hình thành nhân cách cá nhân chịu sự quy định của những điều kiện lịch sử, xã hội và truyền thống văn hóa của xã hội. Nói một cách khác, nhân cách cá nhân hình thành theo những khuôn mẫu phù hợp với hệ thống xã hội, văn hóa. Mỗi hệ thống xã hội văn hóa có mô hình nhân cách làm khuôn mẫu cho sự hình thành nhân cách cá nhân. Ở đây, mô hình được hiểu là mẫu hình, mẫu mực, cấu trúc mà nội dung nói lên tính quy luật, tính phổ cập. Những nhân vật văn hóa kiệt xuất như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh là những nhân cách cá nhân tiêu biểu cho những mô hình nhân cách Việt Nam ở những giai đoạn lịch sử, văn hóa khác nhau. Bốn nhỏ chức năng của văn hóa: từ nội dung của các mối quan hệ, văn hóa và tự nhiên, văn hóa và xã hội, văn hóa và cá nhân, có thể rút ra ba chức năng chính của văn hóa như sau. Một, chức năng tổ chức xã hội, điều chỉnh xã hội, bảo đảm sự cố kết xã hội và sự ổn định của đời sống xã hội. 2. Chức năng giáo dục, đóng vai trò quyết định trong sự hình thành nhân cách của các thành viên trong xã hội. 3. Chức năng bảo đảm sự kế tục của lịch sử, sự phát triển liên tục của xã hội. Nếu về mặt là con người sinh học, sự kế tục của đời sống được bảo đảm bởi gen, di truyền sinh học, thì về mặt là con người xã hội, sự kế tục của đời sống được bảo đảm bởi gen di truyền văn hóa. Nói một cách khác, trong đời sống mỗi con người có in dấu cả quá khứ phát triển sinh học, cả quá khứ phát triển văn hóa. Ba la mã cấu trúc của hệ thống văn hóa. Văn hóa chỉ có thể thực hiện được các chức năng của nó khi vận hành với tính cách là một hệ thống. Vì vậy, văn hóa cần được xem xét như một hệ thống. Cách xem xét một hiện tượng như là một hệ thống là cách xem xét hiện tượng ấy như là một chỉnh thể gồm các yếu tố cấu thành có mối quan hệ hữu cơ giữa các yếu tố với nhau và giữa từng yếu tố với đoàn thể. Cấu trúc của văn hóa tạo nên tính chỉnh thể, tính hệ thống của văn hóa. Vì vậy, nghiên cứu văn hóa cần áp dụng cách phân tích cấu trúc. Yêu cầu trước tiên của cách phân tích cấu trúc về văn hóa là xác định các yếu tố cấu thành chỉnh thể văn hóa. Một nhỏ các thành tố của hệ thống văn hóa. Trước hết, nếu xem xét văn hóa một cách tổng quát, nghĩa là xem xét văn hóa như là một hiện tượng chung cho toàn nhân loại, thì cách xác định các nguyên tố cấu thành chỉnh thể văn hóa dựa trên nguyên tắc phân loại các hoạt động sáng tạo của con người. Các yếu tố cấu thành chỉnh thể văn hóa được xác định theo nguyên tắc như thế sẽ được gọi là các thành tố văn hóa nhân loại. Văn hóa với tính cách là một hiện tượng toàn nhân loại thường được phân thành ba thành tố chính là văn hóa vật chất, văn hóa xã hội và văn hóa tinh thần. Có nhiều cách phân loại các thành tố văn hóa khác nhau về số lượng cũng như tên gọi. Có cách phân loại cũng gồm 3 thành tố, nhưng được gọi bằng những tên gọi khác như thành tố kỹ thuật học, thành tố xã hội học, thành tố hệ tư tưởng, hoặc kinh tế sinh hoạt, xã hội sinh hoạt, trí thức sinh hoạt. Có cách phân loại chỉ gồm 2 thành tố là văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Lại có cách phân loại gồm 4 thành tố do hoặc tách văn hóa vật chất thành 2 thành tố: văn hóa sản xuất, văn hóa bảo đảm đời sống, hoặc tách văn hóa tinh thần thành 2 thành tố: văn hóa tinh thần, văn hóa nghệ thuật. 4 thành tố ấy cũng có khi được xác định và được gọi bằng những tên gọi khác nhau như văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. Chú thích: đây là cách phân loại của giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam do Trần Ngọc Thêm biên soạn. Ngoài ra còn có cách phân loại gồm rất nhiều thành tố: ngôn ngữ, tín ngưỡng, phong tục, lễ Tết, lễ hội, nghệ thuật âm thanh và nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật tạo hình, nhà cửa, kiến trúc, nghề thủ công, văn chương, nhiếp ảnh, điện ảnh, thông tin tín hiệu, vân vân. Hai nhỏ đơn vị văn hóa cộng đồng, loại hình kinh tế văn hóa và khu vực lịch sử văn hóa. Văn hóa là một hiện tượng có tính toàn nhân loại nhưng lại chỉ tồn tại thực tế trong những cộng đồng người cụ thể. Do xã hội và văn hóa có những mối quan hệ hữu cơ, nên trên cơ sở những đơn vị cộng đồng xã hội khác nhau, có thể xác định những đơn vị văn hóa cộng đồng khác nhau, như văn hóa gia đình, văn hóa bộ lạc, văn hóa tộc người, văn hóa quốc gia dân tộc, văn hóa làng và văn hóa đô thị, văn hóa nông dân và văn hóa thị dân, văn hóa dân gian và văn hóa bác học. Mặt khác, khi các cộng đồng người khác nhau hình thành trong lịch sử có những đặc điểm kinh tế xã hội tương đồng với nhau, thì trên cơ sở những sự tương đồng đó có thể xác định được các loại hình kinh tế văn hóa khác nhau và các khu vực lịch sử văn hóa khác nhau. Loại hình kinh tế văn hóa là một tổng thể các đặc điểm kinh tế và văn hóa hình thành trong quá trình lịch sử của các dân tộc khác nhau cùng ở một trình độ phát triển kinh tế xã hội và sinh sống trong môi trường địa lý tự nhiên như nhau. Theo một số nhà dân tộc học Xô Viết cũ thì đã từng có ba loại hình kinh tế văn hóa: loại hình kinh tế văn hóa săn bắt hái lượm và đánh cá, loại hình kinh tế văn hóa nông nghiệp dùng cuốc và chăn nuôi, loại hình kinh tế văn hóa dùng cày với sức kéo của động vật. Một số nhà khoa học dựa trên sự khác nhau của các loại hình kinh tế đã từng hình thành trong lịch sử là loại hình kinh tế trồng trọt và loại hình kinh tế chăn nuôi để xác định hai loại hình văn hóa chính là văn hóa nông nghiệp hay văn hóa gốc nông nghiệp và văn hóa du mục hay văn hóa gốc du mục. Theo Trần Ngọc Thêm, 1997, trang 19-24, khu vực lịch sử văn hóa hình thành do tính tương đồng về môi trường địa lý và những mối quan hệ nguồn gốc và lịch sử giữa các tộc người như các khu vực văn hóa lịch sử Đông Nam Á, Tây Âu, Bắc Mỹ. Ba nhỏ, tính toàn vẹn, chỉnh thể của hệ thống văn hóa: mô thức ứng xử, hệ giá trị, bản sắc văn hóa. Sự phân loại văn hóa thành các thành tố văn hóa, các đơn vị văn hóa cộng đồng và các loại hình văn hóa trên đây là cần thiết cho việc xác định sự đa dạng và sự tương đồng giữa các hệ thống xã hội văn hóa. Song sự phân loại ấy chỉ có tính tương đối. Giữa các yếu tố hợp thành cấu trúc của hệ thống văn hóa có mối liên quan chặt chẽ với nhau, như việc trồng lúa thuộc lĩnh vực văn hóa vật chất, lĩnh vực hoạt động sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu vật chất của con người. Nhưng gắn với việc trồng lúa lại có những tín ngưỡng và nghi lễ nông nghiệp, tức là những sự kiện văn hóa thuộc lĩnh vực văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người. Cũng vậy, ứng xử của cá nhân có thể được xem xét như là loại ứng xử của một thành viên trong cộng đồng gia đình. Nhưng ứng xử văn hóa gia đình của cá nhân ấy cũng đồng thời là ứng xử văn hóa của tộc người mà cá nhân ấy là một thành viên. Do đó cần xem xét hệ thống văn hóa như một chỉnh thể toàn diện, chứ không phải như một tập hợp rời rạc những sự kiện văn hóa riêng lẻ, không có những mối quan hệ nhiều mặt, nhiều chiều với nhau. Tính toàn diện của hệ thống văn hóa trước hết được biểu hiện cụ thể ở sự hình thành các mô thức ứng xử trong một hệ thống xã hội văn hóa. Mô thức ứng xử là một khái niệm bao hàm ý niệm sức ép xã hội, do đó không phải chỉ có nội dung đạo đức mà còn có nội dung bao trùm lên nhiều sự kiện văn hóa mà ta thường gọi bằng nhiều tên khác nhau như thói quen, tập quán, tập tục, phong tục, tục lệ. Mô thức ứng xử không phải là sản phẩm của kinh nghiệm cá nhân hay ngay cả của một thế hệ, mà là sản phẩm của tập thể được truyền đạt từ thế hệ trước đến thế hệ sau thông qua các tổ chức xã hội, từ gia đình đến những tổ chức xã hội rộng lớn hơn. Các mô thức ứng xử đảm bảo cho ứng xử của các thành viên trong một cộng đồng có sự hội tụ với nhau, tạo nên một nếp sống chung, ổn định và liên tục. Tính toàn diện của hệ thống văn hóa còn được biểu hiện ra ở một cấp độ khái quát hơn, đó là hệ giá trị của văn hóa. Hệ giá trị ở đây được hiểu theo nghĩa là những ứng xử văn hóa nổi trội, do đó còn được gọi là những tiêu điểm văn hóa. Đó là những giá trị văn hóa có tính chất như một hệ quy chiếu đối với tất cả các mô thức ứng xử hình thành trong một nền văn hóa. Hệ giá trị có thể được miêu tả thông qua cách xác định mối quan hệ giữa các giá trị với nhau. Thí dụ, trong văn hóa truyền thống Việt Nam, người Việt Nam trọng tình cảm hơn lý trí, thiên về tư duy tổng hợp hơn tư duy phân tích, nặng về ý thức cộng đồng hơn ý thức cá nhân, ngã theo xu hướng tiếp nhận hơn là xu hướng chối từ văn hóa trong giao lưu tiếp xúc với các nền văn hóa khác. Tất cả những cái trọng hơn, thiên về, nặng về, ngã theo ấy có thể gọi chung là những định hướng văn hóa. Mỗi hệ thống xã hội văn hóa có những định hướng của mình hình thành trong lịch sử, tạo nên tính chỉnh thể, tính toàn diện và bản sắc riêng của nền văn hóa ấy. 4 La Mã biến đổi văn hóa. Một nhỏ, quan hệ giữa tính ổn định và tính biến đổi của văn hóa. Văn hóa có tính ổn định, tính bền vững vì về mặt phát sinh và phát triển, văn hóa được tích lũy, được truyền lại, được tái tạo trong một cộng đồng. Và về mặt chức năng, văn hóa có cứu cánh là tổ chức xã hội, tạo ra sự ổn định, sự bền vững của cuộc sống con người trong cộng đồng. Do đó, xã hội nào, cộng đồng nào cũng có truyền thống văn hóa của nó. Khái niệm truyền thống văn hóa bao hàm tính bền vững của văn hóa, hay đúng hơn, sự tồn tại của những yếu tố không thay đổi của văn hóa, thường được gọi là những hằng số văn hóa. Tính bền vững ổn định của văn hóa dưới một cách nhìn nhất định có khi lại được xem là tính bảo thủ của văn hóa. Nhưng ngay trong thực tiễn quan sát thông thường, ta cũng thấy không có một nền văn hóa nào tồn tại trong trạng thái tĩnh tại hoàn toàn. Nền văn hóa nào cũng phải trải qua những biến đổi ở những mức độ khác nhau. Biến đổi nhỏ từng yếu tố, biến đổi lớn trên một phạm vi rộng, biến đổi từ từ, biến đổi có tính bước ngoặt, đột biến đổi ở từng cá nhân, biến đổi trong cả một nhóm xã hội. Khái niệm đổi mới trong lĩnh vực văn hóa dùng để chỉ xu hướng và kết quả của những sự biến đổi văn hóa ấy, và khi dùng cặp đôi với khái niệm truyền thống và đổi mới, thường chỉ mối quan hệ giữa tính bền vững và tính biến đổi của văn hóa. Mối quan hệ ấy nói lên quy luật vận động của văn hóa. Như vậy, nghiên cứu văn hóa hoặc là nghiên cứu truyền thống trong sự biến đổi, sự đổi mới của nó, hoặc là nghiên cứu sự biến đổi, sự đổi mới của văn hóa trên cái nền của truyền thống văn hóa. Quy luật vận động ấy bảo đảm cho văn hóa tồn tại liên tục nhưng không ngưng động. Hai nhỏ, những nhân tố chi phối sự biến đổi của văn hóa. 2.1 Biến đổi xã hội và biến đổi văn hóa. Nền văn hóa cụ thể nào cũng là nền văn hóa của một xã hội cụ thể. Xã hội Việt Nam hiện nay là một xã hội ở vào thời điểm của một tiến trình phát triển xã hội lâu dài. Văn hóa Việt Nam hiện nay cũng là một văn hóa ở vào một thời điểm của một tiến trình phát triển văn hóa lâu dài. Sự biến đổi của văn hóa có liên quan chặt chẽ tới sự biến đổi xã hội. Quan niệm về sự biến đổi xã hội của chủ nghĩa Marx lấy những biến đổi về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất làm cơ sở. Lực lượng sản xuất thể hiện mối quan hệ của con người với tự nhiên, còn quan hệ sản xuất thể hiện mối quan hệ giữa con người với nhau. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất hợp thành phương thức sản xuất, tức phương thức tìm kiếm và tạo ra những tư liệu sinh hoạt, ăn mặc, công cụ lao động cần thiết cho một xã hội có thể tồn tại và phát triển. Sự phát triển của phương thức sản xuất là cơ sở của sự phát triển xã hội. Khái niệm sự phát triển xã hội có liên quan với khái niệm sự tiến bộ xã hội. Chủ nghĩa Marx quan niệm sự tiến bộ xã hội của loài người trải qua những hình thái kinh tế xã hội khác nhau từ thấp đến cao. Hình thái kinh tế xã hội nghĩa là chế độ kinh tế và kiến trúc xã hội thượng tầng thích ứng với chế độ kinh tế ấy trong một thời kỳ lịch sử nhân loại. Hết chú thích. Ở phương Tây, khái niệm tiến bộ xã hội gắn với quan niệm về sự biến đổi xã hội từ truyền thống sang hiện đại, từ nền văn minh nông nghiệp nói riêng và tiền công nghiệp nói chung sang nền văn minh công nghiệp, rồi nền văn minh hậu công nghiệp. Dù xem xét sự biến đổi xã hội theo quan niệm nào, ta cũng thấy sự biến đổi xã hội sẽ tác động mạnh tới sự biến đổi văn hóa. 2.2 Tiếp xúc và giao lưu văn hóa. Sự tiếp xúc kinh tế xã hội giữa các nhóm người, các cộng đồng, các dân tộc đã tạo ra sự tiếp xúc văn hóa và do đó có sự giao lưu văn hóa. Qua việc tiếp xúc ấy, một số yếu tố văn hóa ở cộng đồng người này có thể lan truyền đến cộng đồng người kia. Đối với sự lan truyền văn hóa ấy, có thể có hai phản ứng, hoặc chối từ hoặc tiếp nhận. Trong sự tiếp nhận văn hóa, những yếu tố văn hóa lan truyền ấy có khi chỉ là những yếu tố cá biệt, tồn tại rời rạc bên cạnh nền văn hóa bản địa, có khi được cộng đồng người bản địa hóa, có khi gây ra những tác động làm đổi mới các yếu tố cũ của nền văn hóa bản địa. Có những yếu tố văn hóa ngoại sinh do tiếp nhận từ một nền văn hóa khác qua quá trình bản địa, có thể yếu tố văn hóa. Như vậy, tiếp xúc và giao lưu văn hóa tạo nên một hiện tượng thường được gọi là tiếp biến văn hóa, tức tiếp xúc và biến đổi văn hóa, hay đan xen văn hóa, hỗn dung văn hóa, dung hợp văn hóa. Sự tiếp xúc văn hóa khi xảy ra lâu dài và trực tiếp có thể gây ra sự biến đổi cấu trúc của một nền văn hóa. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa đã từng diễn ra đối với văn hóa Việt Nam từ thời tiền sử và sơ sử. Nhưng đặc biệt quan trọng đối với sự biến đổi văn hóa Việt Nam là sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa với Trung Quốc, Ấn Độ, và từ thế kỷ 19 trở đi là với Pháp và các nước phương Tây khác. Do sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa mà văn hóa Việt Nam đã có những biến đổi quan trọng dẫn đến những quá trình hội nhập văn hóa của văn hóa Việt Nam, trước hết là với văn hóa khu vực, rồi với văn hóa phương Tây, và hiện nay là với văn hóa thế giới. Năm La Mã, văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận văn hóa Việt Nam. Một nhỏ, khái niệm văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam như nó đang tồn tại là nền văn hóa của một quốc gia dân tộc đa tộc người. Quốc gia dân tộc hiện nay gồm 54 tộc người chủ thể hay tộc người đa số là tộc người Việt. Nền văn hóa thống nhất của quốc gia dân tộc Việt Nam bao gồm văn hóa của 54 tộc người. Đó là một nền văn hóa đa tộc người vừa có tính thống nhất vừa có tính đa dạng. Cách tiếp cận văn hóa Việt Nam cần phản ánh được tính thống nhất trong đa dạng ấy. Hiện trạng văn hóa Việt Nam là kết quả của một tiến trình phát triển lịch sử lâu dài bắt đầu từ khi hình thành những nền tảng văn hóa thời tiền sử và sơ sử cho tới ngày nay. Trong tiến trình văn hóa ấy, những hằng số văn hóa tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam vốn đã hình thành từ lớp văn hóa bản địa nhiều ngàn năm trước công nguyên, được gìn giữ và phát triển trong thời kỳ Đại Việt, hiện nay đang là nền tảng cho việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Cách tiếp cận văn hóa Việt Nam cần phản ánh được tính lịch sử ấy. Để phản ánh được một cách khách quan tính lịch sử của văn hóa Việt Nam, cần xác định cách hiểu khái niệm giai đoạn văn hóa. Hai nhỏ, khái niệm giai đoạn văn hóa. Khái niệm giai đoạn văn hóa được dùng ở đây chỉ một cấu trúc văn hóa. Cấu trúc văn hóa này biểu hiện cụ thể thành một diện mạo văn hóa riêng tồn tại trong một khung thời gian nhất định. Và cấu trúc văn hóa ấy có tính ổn định tương đối trong suốt cả giai đoạn.